Khu thứ tư là nơi khó nhất, địa chỉ trên báo cáo dẫn đến một bãi đất trống cạnh nhà máy bỏ hoang. Không có khu dân cư, không có kho, chỉ có cỏ mọc qua nền bê tông. Thanh Nghi kiểm tra bản đồ, quy hoạch cũ và phát hiện nơi này từng là điểm tập kết tạm thời, nhưng đã đóng cửa 2 năm. Người ký nhận hàng là một cán bộ đã chuyển đi nơi khác. Minh Chiết giúp cô tra dữ liệu công khai. Người cán bộ ấy vừa mua một căn hộ trả trước đúng tuần ký biên bản. Giá trị khoản trả trước gần bằng tiền hoa hồng thường thấy trong các hợp đồng ma. Vẫn chưa đủ kết luận, nhưng mô hình bắt đầu hiện ra. Nơi có hàng thì thiếu số lượng, nơi đủ chữ ký thì không có người nhận, nơi không tồn tại lại có khoản thanh toán hoàn hảo. Hai người lập một nguyên tắc. Mỗi phát hiện phải có ít nhất hai nguồn độc lập, một nguồn vật lý hoặc nhân chứng và một nguồn dữ liệu thời gian hoặc tài chính. Không dùng tin đồn, không dùng file ẩn danh, không dùng thứ gì Khải Minh có thể nói là do họ đánh cắp. Họ làm việc trong thư viện công cộng vì nhà Thanh Nghi bị theo dõi. Minh Chiết ngồi ở bàn đối diện, không bao giờ mang tài liệu gốc về cùng một nơi. Cuối mỗi ngày, họ chỉ lưu mã tham chiếu và bản tóm tắt có thể tái tạo từ nguồn công khai. Nếu một người bị giữ lại, người kia vẫn có thể chứng minh đường đi của dữ liệu. Thanh Nghi cũng gọi lại cho những nhà cung cấp có tên trong hồ sơ. Phần lớn số điện thoại đã ngắt. Một người phụ nữ lớn tuổi trả lời và nói công ty đứng tên bà do cháu trai đăng ký hộ để nhận khoản hỗ trợ khởi nghiệp. Bà chưa từng bán hàng, chỉ ký vài tờ giấy trắng rồi nhận 5.000 tệ. Khi nghe số tiền qua công ty là 200.000, bà bật khóc. Thanh Nghi hỏi bà có dám xác nhận không? Bà sợ cháu trai bị bắt. Thanh Nghi nói im lặng không bảo vệ được cậu ta, nó chỉ bảo vệ người đã dùng tên cậu ta. Bà chưa đồng ý làm chứng, nhưng gửi ảnh tờ giấy chuyển khoản 5.000 tệ. Một góc ảnh hiện tài khoản nguồn thuộc công ty sự kiện liên quan đến Mộng Giao. Đó là sợi dây đầu tiên nối lợi ích truyền thông với các nhà cung cấp ma. Tin cô xuất hiện ở các khu cứu trợ nhanh chóng đến tai Khải Minh. Một buổi tối, hai người lạ chặn Thanh Nghi ở bãi xe. Họ không đánh cô, họ chỉ giật chiếc túi có sổ kiểm soát màu xanh rồi ném xuống vũng nước, cảnh cáo cô đừng lợi dụng người dân để dựng chuyện. Thanh Nghi ôm cuốn sổ ướt về nhà, mực ở vài trang đã nhòe,